cố khiến cuộc viếng thăm dự định đó bị dời biến vô thời hạn. Số là ăn cơm trưa xong, tôi rút lên gác, thay vì nằm ngủ ở đi văn như thường lệ. Làng anh kêu tôi, sao anh không nằm ngủ dưới này cho mát? Tôi ấp úng, à, anh phải xếp đồ đạc lại một chút. Đồ đạc chẳng có bao nhiêu mà sắp xếp hoài. May mà Lan Anh chỉ nói vậy thôi, chứ không hỏi tiếp. Nó hỏi tới chắc tôi hết đường trả lời. Thật ra tôi cũng muốn nghỉ trưa dưới nhà để mong gặp Quỳnh. Nhưng rủi Quỳnh không qua mà trông qua một mình, chắc tôi chết. Tôi làm bộ làm tịch với Lan Anh vậy thôi, chứ nói chuyện tay đôi với Trâm, chắc Trâm sẽ ăn thịt tôi mất. Tôi ngồi trên gác, vừa thủ thế, vừa lắng tay nghe động tĩnh. Giờ này nghỉ trưa, biết đâu Quỳnh chẳng qua chơi với Lan Anh. Nếu Quỳnh qua, tôi sẽ nhanh chóng tụt xuống khỏi gác, chạy tới gật đầu chào Quỳnh hai cái, bù thêm cái thiếu sót hôm qua. Nhưng tôi đợi dài cả cổ mà chẳng thấy gì. Hay là Quỳnh giận tôi hôm qua đã không đáp lại nụ cười làm quen của Quỳnh? Nếu quả vậy, thật đáng đời cho tôi. Một tên vừa khờ, vừa bất lịch sự hết chỗ nói. Nghĩ ngợi lang mang một hồi, tôi buồn tình đem đàn ra gãy. Cây đàn mới tinh, mới mua mấy ngày, mấy hôm nay bận học, tôi đâu có thèm rớ. Bữa nay tôi nhờ nó nói lên tiếng lòng của tôi. Tôi ư hát bài Cô Láng Giềng của Hoàng Quý. Tôi phục ông Hoàng Quý này quá xá. Làm sao ông biết được ngày hôm nay tôi ở kế nhà Quỳnh mà lại viết bản nhạc độc địa như vậy không biết. Để ngồi cho thoải mái, hầu đem hết năng lực phục vụ nghệ thuật, tôi thõng hai chân xuống gác, đu đưa trong không khí. Giờ này dì dưỡng tôi đã đi làm, Lan Anh còn nhỏ, chưa đủ chiều cao, tôi khỏi phải sợ đạp trúng đầu ai. Tôi đang liềm dìm mắt rống hết cỡ. Cô Láng Giềng ơi, không biết còn nhớ đến tôi, thì bỗng có ai đánh bóp một cái vào chân tôi, khiến tôi giật nảy người. Tôi chưa kịp định thần, xem thử có phải Quỳnh hay không, thì một tiếng nói dõng dạc đã vang lên. Này anh kia! Tôi run bắn người, tưởng cảnh sát đi bắt quân dịch, dòm lại hóa ra Trâm. Thấy nó đứng dưới đất chống nạnh dòm lên, tôi ơn ớn. Dạ có gì không chị? Bộ anh điên hả? Nó hỏi sách mé khiến tôi ngớ người ra, không biết đường nào trả lời. Thấy tôi lúng túng, nó làm tới. Tại sao giữa trưa anh hò hét ôm sòm không cho ai ngủ hết vậy? Tôi hát mà nó dám kêu tôi hò hét, đúng là đồ con trai. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi đành phải buông cây đàn xuống, miệng ấp úng. Tôi xin lỗi. Thấy tôi có vẻ dễ dậy, Trâm cười cười bỏ đi. Ra tới cửa, nó còn đứng lại hỏi. Nhà tôi có tới ba chị em gái, anh hát Cô Láng Giềng là anh hát cho cô nào vậy? Đâu có, tôi hát chơi vậy thôi. Tôi trả lời, mà mặt đỏ rần tới mang tai. May mà tôi ngồi trên gác nên Trâm không nhìn thấy. Thật là xui tận mạng, tôi đã trốn lên gác rồi mà vẫn bị sao quả tạ chiếu. Tôi chưa kịp hoàn hồn, đã nghe tiếng Lan Anh cười hí hí dưới nhà. Tôi biết nó cười chọc quê tôi, nhưng đang ở thế hạ phong, tôi không dám gây sự với nó. Nhưng đúng như ông bà nói, hết cơn bị cực, đến hồi thái lai. Tôi đang ngồi ủ rũ, đầu gục trên gối, thì bỗng nghe một tiếng gọi dịu dàng bên tai. Anh Chương. Vừa quay mặt lại, tim tôi bỗng nhói lên một cái. Quỳnh, đúng là Quỳnh. Cô bé dễ thương đang đứng ở lưng chừng cầu thang, thò đầu lên gác và nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, nửa bối rối, nửa ái ngại. Dường như sự mừng rỡ của tôi toát ra một cách lộ liễu trong ánh mắt, nên bất giác Quỳnh cúi mặt xuống. Có chuyện gì vậy Quỳnh? Tôi hỏi. Khi nãy chị Trâm nói gì anh vậy? Giọng Quỳnh buồn buồn. Tôi chớp mắt. Chị Trâm có nói gì đâu. Nhưng Quỳnh thừa biết tôi nói dối. Cô bé không hỏi nữa mà chỉ nói. Anh đừng giận chị Trâm nghe. Tính chị bợt chợt như vậy, nhưng chẳng có ác ý gì đâu. Tự nhiên tôi thấy thương Quỳnh quá. Tôi quả quyết. Anh không giận chị Trâm đâu, Quỳnh đừng lo. Trước nay anh chưa biết giận ai bao giờ. Nói xong tôi toát mồ hôi hột. Câu đầu thì có thể đúng, nhưng câu sau rõ ràng là tôi nói dốc. Trước nay tôi giận hàng tỷ người. Nhưng Quỳnh không để ý tới điều đó. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt tin cậy. Anh nói thật chứ? Tôi gật đầu đại. Thật mà. Sau khi được tôi bảo đảm, trước khi tụt xuống gác, Quỳnh còn cười với tôi một cái, dễ thương không thua gì hôm qua. Nhưng lần này rút kinh nghiệm, Trước khi Quỳnh kịp cười thì tôi đã cười trước. Sợ khi Quỳnh cười xong, tôi chưa kịp cười đáp lễ, Quỳnh đã tụt xuống đất mất tiêu. Chính vì sự kiện tồi tệ đó mà mặc dù hứa với Quỳnh là không giận Trâm, tối đó tôi buộc phải hoãn lại chuyến viếng thăm gia đình bác Tám cho đến khi có quyết định mới. Cái quyết định mới đó nó đến một cách rất tình cờ. Một trong những công việc đầu tiên của tôi ở cái đất Sài Gòn này là mua một chiếc xe đạp. Có xe đạp, tôi mới có thể đi lòng vòng trong thành phố cho quen đường quen xá, rồi đi thi, thi đỗ lại còn phải đi học. Đâu có thể bắt dựng tôi nghỉ làm để chở tôi đến trường hàng ngày được. Tôi tính mua xe mới, nhưng dựng tôi can. Dựng tôi bảo mua xe mới đắt tiền, có khi lại gặp đồ dởm, để mua từng bộ phận về ráp cho chắc ăn. Hôm thì dựng tôi mua về cặp niềng, hôm thì cái pedal, hôm thì cái sườn xe, mỗi ngày một thứ. Cái sườn xe cũ mềm, thoạt trông đã thấy ngứa con mắt, nhưng dượng tôi bảo, ngó vậy chứ nó rất tốt, sườn mới ngoài tiệm không sánh được. Rồi dượng dúi vào tay tôi một lọ sơn, bảo tôi sơn lại sườn xe. Tôi ngồi cào cho hết lớp sơn cũ, mất đúng một buổi, xong tôi xoay trần ra, bắt đầu tân trang lại cái sườn. Lần đầu tiên làm thợ, trông tôi thật hách, tôi hành nhỏ Lan mệt xỉu, chốc chốc tôi lại kêu, Lan anh ơi, chăm giùm anh điếu thuốc. Lan anh ơi, rót cho anh cốc nước. Nó chạy vô chạy ra, mặt nhăn như khỉ. Bữa nay anh giống như một ông vua. Tôi cười, tay anh dính đầy sơn, em không thấy sao? Nó vừa kê cốc nước vào miệng tôi, vừa nhận xét. Em chưa thấy ai như anh, làm có chút xíu mà quệt sơn đầy người. Lát nữa anh lấy xăng chùi, cũng may tôi cởi trần, chứ không tiêu đời cái áo. Tôi sơn cái sườn xe cẩn thận, như hồi nhỏ tập vẽ bản đồ. Tôi ô bế từng nhát cọ, tính sơn thật đẹp, chiều khoe với dượng tôi. Đâu đó xong xuôi, tôi phơi cái sườn xe trước sân cho mau khô, chốc chốc tôi lại ra ngắm công trình của mình. Dưới ánh nắng mặt trời, màu xanh dương lấp lánh trông thật đẹp. Tôi phục tôi quá xá, giờ chỉ còn nhờ dượng tôi khẽ thêm vài đường chỉ trắng chạy dọc thân xe nữa thôi. Thế là tôi có thể gắn bánh vào, tra đĩa, lắp ghi đông và yên tâm phóc lên yên. Lần thứ ba ra thăm công trình, tự nhiên tôi thấy có điều gì là lạ. Cái sườn xe bỗng dưng trông giống như con ngựa vằn. Tôi bước lại gần và tái mặt khi thấy trên sườn xe hàng chục vết xây xát, vết nào vết nấy to bằng ngón tay cái. Thế là tiêu ma cái công trình tiêm ốc của tôi. Tôi sửng sốt nhìn quanh và chợt trông thấy thằng Tạo. Nó đang đi lững thững về nhà, trên tay vung vẩy một ngọn roi. Tôi liền đuổi theo và bắt gặp nó chỗ cửa lưới. Thấy tôi, nó giấu biến cây roi sau lưng. Tôi chìa tay ra giọng hầm hầm, đưa cây roi ra. Nó khăng khăng không chịu đưa. Tôi vòng tay ra sau lưng nó, giật lấy cây roi. Cái thằng thật lì lợm, nó dùng cả hai tay giữ lấy cây roi, môi mím chặt. Tôi nổi sùng, nghiến răng giật mạnh một cái. Thằng Tạo đành phải buông tay, nó khóc thét lên. Mặc cho nó khóc, tôi đưa ngọn roi lên sát mắt, và đúng như tôi nghĩ, ngọn roi loang lổ những vệt sơn. Đích thị là nó đã dùng cây roi khốn kiếp này quệt vào cái sườn xe. Tôi ngẩng đầu lên tính hỏi tội nó, nhưng tôi chưa kịp mở miệng, đã thấy quai hàm cứng đơ. Bà chàng không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng sau tấm cửa lưới, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Vẫn dáng đứng, hai tay chống nạnh, với vẻ du côn muôn thuở. Có lẽ tiếng khóc của thằng Tạo đã làm kinh động giấc ngủ của bà chàng trong hang sâu. Tôi nghĩ thầm và bất giác lùi một bước theo bản năng sinh tồn. Trâm hất mặt về phía tôi. Anh nghĩ lớn ăn hiếp con nít hả? Tôi có làm gì nó đâu. Không làm sao nó khóc? Tôi mượn cây roi. Anh mượn roi làm gì? Tôi khịt mũi. Để coi thử. Trâm quắc quắc hệt như hai cái đèn pha. Roi có gì mà coi? Tôi chìa cây roi ra. Chị coi đây nè. Tôi sơn cái sườn xe cả buổi. Thằng Tạo nó lấy cây roi này, nó quệt hư hết trơn. Trâm lạnh lùng, hư thì sơn lại. Cái kiểu ăn nói ngang như cua của nó khiến tôi tức nghẹn họng. Chị đột nhiên Trâm cười toe. Tôi bằng tuổi anh đừng kêu tôi bằng chị. Lần đầu tiên tôi thấy Trâm cười với tôi, và cũng lần đầu tiên tôi nghe nó nói được một câu đàng hoàng. Cơn giận trong tôi đã giảm được phân nửa. Tôi hỏi lại, vậy chứ kêu bằng gì? Kêu bằng tên thôi. Trong khi tôi đực mặt ra thì Trâm hỏi tiếp, bộ anh giận tôi lắm hả? Tôi ấp úng, đâu có. Trâm lại cười. Tôi hỏi chơi vậy thôi chứ con Quỳnh nó nói là anh không biết giận ai bao giờ. Tôi giật thót, miệng ậm ừ cho qua. Không để ý đến vẻ mặt sượng sùng của tôi, Trâm nói tiếp. Tại tôi thấy bộ tịch anh khù khờ, tôi chọc chơi cho vui. Bữa nay trở đi, tôi không ăn hiếp anh nữa đâu. Nếu có cũng in ít thôi. Nó chọc tôi rầu thúi ruột, vậy mà nó bảo cho vui. Nhưng nghe nó hứa sẽ bớt ăn hiếp tôi hơi mừng mừng. Vì vậy khi nghe nó rủ, tối nay anh qua nhà tôi chơi ngang, tôi gật đầu liền. Nếu Trâm không rủ, chẳng biết đến bao giờ tôi mới thực hiện được ý định của mình. Nó còn dụ khị tôi. Tối nay mẹ tôi làm kẹo đậu phộng, ngon lắm. Tôi sáng mắt lên. Tôi khoái kẹo đậu phộng lắm. Hồi nhỏ tôi ăn cắp, không. Tôi xin tiền mẹ tôi mua kẹo đậu phộng ăn hoài. May mà tôi nói nhanh, giọng tôi lại hơi khó nghe, nên Trâm không nghe kịp. Chứ nếu nó biết tôi hồi nhỏ hay ăn cắp tiền mẹ tôi, nó chỉ có nước đồn thổ. Nó chơi ác, nó nói với Quỳnh nữa, chắc tôi khăn gói về quê sớm. Làm như Trâm đọc được ý nghĩ tôi hay sao, tự nhiên nó nhìn lên trời, nói bâng quơ. Giờ này con Quỳnh theo mẹ tôi đi dỗ rồi, tối mới về. Trong khi Trâm còn đang nghiên cứu khí tượng trên trời, chưa kịp nhìn xuống đất, tôi lăng lén chuồn về nhà. Đứng lại đó, nó nổi hứng nhắc lại chuyện cô láng giềng bữa trước, chắc tôi xỉu. Lần đầu tiên qua nhà bác Tám, tôi không dám đi một mình, vì tôi phải dắt tôi qua. Đi theo hậu tống tôi còn có nhỏ Lan Anh. Bác Tám trai lớn tuổi hơn Dượng tôi, Dượng tôi kêu bác bằng anh. Bác Tám gái lớn tuổi hơn dì tôi kêu bác bằng chị. Bác trai làm nghề mộc, đi làm thuê cho người ta là chính, nét mặt rắn rỏi, tay chân gân guốc. Bác trai ít gần gũi với các con bằng bác gái. Bác gái lo bán buôn, chợ búa, phần bếp núc giao cho Trâm và Quỳnh. Thằng Tạo còn nhỏ, được đi chơi thả vàng. Chị Kim đi làm, được miễn việc nhà. Khi rảnh rỗi, được quyền nằm đọc tiểu thuyết. Sự phân công trong nhà đại khái như vậy. Hôm tôi qua, bác trai và bác gái đón tiếp niềm nở và thân mật. Sau khi hỏi chuyện học tập của tôi, và dặn tôi thường xuyên qua chơi, muốn qua lúc nào cũng được. Hai bác quay qua nói chuyện với dì tôi. Chính thức đón tiếp tôi là những nhân vật bằng vai phải lứa. Ngồi quanh cái bàn bày sẵn kẹo đậu phộng là chị Kim, Trâm, Quỳnh và tôi. Lan Anh và thằng Tạo thì cứ chạy tới chạy lui trong nhà, thỉnh thoảng xề lại gần bàn nhón một miếng kẹo, miếng nào miếng nấy to thật to, trông phát tức. Dòm ba chị em, tôi âm thầm xếp hạng: Quỳnh số 1, chị Kim số 2, Trâm số 3. Đó là căn cứ theo bề ngoài, còn bề trong thì tôi chưa biết. Nhưng theo nhận định khách quan của tôi, có lẽ Quỳnh vẫn chiếm số 1. Tôi nhớ lại buổi trưa hôm trước, Trâm trù ẻo tôi khi rớt, còn Quỳnh bên tôi chầm chập. Vả lại, người có nụ cười dễ thương như Quỳnh thì xét bề trong bề ngoài, tứ bề tám hướng, bề nào cũng nhất. Chị Kim hỏi tôi, Trương vô đây tính thi vào trường nào chưa? Dạ em tính thi vào sư phạm. Chà, tính là môn giáo ha. Chừng nào ra trường, em về quê chị dạy đi. Quê chị thiếu thầy giáo dữ lắm. Cái quê chị ở đây tức là Mỹ Tho, nơi bác gái vẫn đi đi về về buôn hột vịt. Gia đình bác Tám trước ở dưới, mới dời lên Sài Gòn được mười mấy năm nay. Họ hàng của bác ở Mỹ Tho còn khá đông. Chị Kim kêu tôi về dưới quê chị dạy học, chắc là thuận miệng nói chơi thôi. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ sâu sắc hơn. Về Mỹ Tho dạy học, đương nhiên là phải làm rễ ở đó. Chứ quê tôi ngoài Trung, tự nhiên đâm đầu xuống Mỹ Tho làm chi? Sung sướng với viễn cảnh đó, tôi gật đầu liền. Dạ, ra trường xong là em về đó liền. Trâm ngồi bên cạnh tôi, tàn hán một tiếng làm tôi hết hồn. Tôi tưởng nó định nói, chắc vì thằng Chả thi đậu như bữa trước. Nhưng không, lần này nó nói nhỏ nhẹ hơn. Tướng Anh làm thầy giáo học trò sức mấy mà sợ? Quỳnh từ nãy đến giờ lo ăn kẹo, không nói tiếng nào, thỉnh thoảng cười với tôi một cái bằng mắt. bây giờ thấy tính mạng tôi đang bị đe dọa, liền lên tiếng. Học trò dữ như chị mới không sợ thầy, chứ học trò nào lại không sợ? Trâm cười tỉnh. Mày đừng có nói oan cho tao, tao mà dữ, tao hiền thế mồ. Rồi Trâm quay qua tôi. Phải không anh Chương? Nó hỏi kiểu đó, tôi đành phải gật đầu. Trâm ngó Quỳnh cười hít hít. Thấy chưa? Chị Kim nói. Con Trâm bắt chẹt người ta trắng trợn quá, em phải cảnh giác với nó nghe Chương. Tôi ngồi cười cười không nói gì. Xa nhà, nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ bạn bè. Bây giờ ngồi giữa một gia đình ấm cúng, nhìn mấy chị em cười đùa vui vẻ, lòng tôi cũng đỡ cô đơn. Tôi ngồi nói chuyện với ba chị em Quỳnh khá lâu, đến khi mấy đĩa bánh trên bàn đã hết sạch, cả bình trà cũng không còn một giọt, tôi đứng dậy cáo từ. Lúc này ba mẹ Quỳnh đã đi ngủ, dì tôi và Lan Anh cũng đã về từ hồi nào. Trâm và Quỳnh tiễn tôi ra tới tận chỗ cửa lưới. Khi Trâm vừa quay vào, Quỳnh đột ngột dúi vào tay tôi một gói giấy nhỏ. Cho anh đó. Tôi sững sờ chưa kịp hỏi thì Quỳnh chạy vụt vào nhà. Có lẽ trong một thoáng, cô bé cảm thấy mắc cỡ về hành động của mình. Gói giấy nóng hổi trong lòng tay tôi như một con chim non. Tôi đứng lặng trước hiên có đến 10 phút để tận hưởng niềm vui bất ngờ đó. Vào nhà, tôi rón rén trèo lên gác và hồi hộp mở gói giấy ra. Một chiếc bánh xinh xắn. Chắc là hồi chiều đi ăn dỗ, Quỳnh đã thói chiếc bánh để dành tặng tôi. Chiếc bánh xanh xanh, đỏ đỏ, nom thật hấp dẫn. Nửa khuya đói bụng, tôi đã tính giải quyết gọn cho rồi, nhưng cuối cùng tôi dằn lòng được. Đằng nào đây cũng là tặng vật của Quỳnh. Cô bé phải mất công mang từ phương xa về cho tôi. Tôi phải coi nó như một món ăn tình cảm, chứ đâu có thể xoay tái nó như chiếc bánh mua ngoài chợ được. Nghĩ vậy, tôi đành nuốt nước bọt đặt chiếc bánh trên giá sách, chỗ trang trọng nhất. Tôi sẽ không ăn, tôi sẽ bảo quản nó như bảo quản trái tim tôi. Để mỗi ngày nhìn thấy nó, tôi sẽ nhớ đến Quỳnh, và nhớ rằng Quỳnh luôn nghĩ đến tôi, kể cả lúc ăn dỗ. Chiếc bánh sẽ nằm ở đó, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, trang trọng và thiêng liêng, bất diệt và gợi nhớ như một biểu tượng đầy ý nghĩa. Tôi ngồi chiêm ngưỡng món ăn tình cảm của mình một cách ngây ngất, đầu óc tưởng tượng lung tung, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra tôi đã ngóc đầu dậy, dòm lên giá sách. Kỷ vật của Quỳnh chuột tha mất tiêu. Tôi thẫn thờ suốt cả buổi sáng, trong lòng giận mấy con chuột kinh khủng. Nỡ nào từ lúc tôi ngủ, bọn chúng lại xơi mất món ăn tình cảm của tôi. Phải chi tôi có thể hóa thành mèo, tôi sẽ thọc cổ cái bọn vô giáo dục đó, dạy cho chúng biết rằng bánh không phải lúc nào cũng dùng để ăn, mà có khi còn dùng để biểu lộ một tình cảm khó nói nào đó. Có phải vậy không Quỳnh? Kể từ bữa đó, tôi qua chơi nhà bác Tám khá thường xuyên. Chẳng bao lâu tôi nghiễm nhiên thành một người thân trong gia đình. Trâm đã giữ lời hứa, nó bớt ăn hiếp tôi hơn. Thỉnh thoảng tôi mới bị nó sai vặt. Có khi đang ngồi học bài trên gác, tôi nghe nó kêu ôm sòng ngoài cửa. Anh Chương ơi, anh Chương. Tôi thò đầu xuống. Gì vậy Trâm? Anh đang làm gì đó? Học bài. Nó ra lệnh. Anh đem sách vở qua nhà tôi ngồi học, rồi trong nhà cho tôi đi chợ một chút. Nhà tôi đi hết trọi rồi. Thế là tôi phải lồm cồm leo xuống khỏi gác, đi trong nhà cho nó. Có những ngày Lan Anh theo dì tôi ra chơi ngoài tiệm thuốc tây. Buổi trưa tôi phải tự mình thổi cơm. Một hôm Quỳnh qua chơi, thấy tôi lùi cùi nhóm bếp, khói bay mù mịt, nước mắt ròng ròng, liền hỏi. Chứ Lan Anh đâu rồi? Tôi nhấp nháy cặp mắt cay xè. Nó đi chơi ngoài tiệm thuốc, trưa không về. Quỳnh níu tay tôi. Vậy anh qua ăn cơm với tụi em đi. Đang đói bụng, tôi chịu liền. Lại khỏi đánh vật với mấy thanh củi chết tiệt. Lửa đâu không thấy, chỉ thấy toàn khói. Buổi trưa ở nhà bác Tám, chỉ có Trâm, Quỳnh và Tạo, không có người lớn. Tôi ăn liền tù tì một hơi 4 bát cơm. Nhưng tôi chưa kịp nuốt xong miếng cuối cùng, Trâm đã phân công. Lát nữa anh Chương rửa chén ngang. Không lẽ từ chối, tôi đành gật đầu, miếng cơm trong miệng đắng ngát. Quỳnh liếc Trâm. Chị chỉ giỏi tài ăn hiếp anh Chương. Trâm rụt cổ. Tao đâu có ăn hiếp, không tin mày hỏi ảnh coi. Tôi ngó Quỳnh. Để lát nữa anh rửa cho. Ba cái chén ăn nhầm gì, hồi nhỏ anh rửa hoài. Nói xong, tôi giật thót người vì cái thói ba hoa của mình. Quỳnh cười, nói vậy chứ anh để em rửa. Tôi không chịu. Anh rửa. Quỳnh giảng hòa, thôi anh và em rửa. Tôi chưa kịp nói đồng ý thì cái đầu đã gật rồi. Thú thật là tôi chưa thấy ai trên đời thông minh sáng tạo như Quỳnh. Lúc rửa chén, vì cứ ngồi nghĩ mãi đến cái thông minh sáng tạo đó, tôi tụt tay đánh rơi cái đĩa xuống sàn nhà, kêu xoảng một tiếng, nghe bắt lạnh xương sống. Trong khi Quỳnh cười khúc khích, thì tôi điếng hồn nhìn ra sau lưng. Từ trên giường không biết chăm tót xuống đất từ hồi nào và đang đứng chống nạnh giữa nhà. Anh có biết cái đĩa đó bao nhiêu tiền không? Giọng Trâm lạnh như băng. Tôi đỏ mặt vì ngượng. Không biết, chắc khoảng 500-600, để tôi mua đền. Đột nhiên Trâm đổi giọng, nó cười hì hì. Cái đĩa có 20 bạc hà, anh khỏi đền, mai mốt qua phụ rửa chén cho chị em tôi là được rồi. Tôi thở phào, nó nói bớt ăn hiếp tôi, nhưng nó hù kiểu đó chắc có ngày tôi đứng tim tôi chết. Tối đó, tôi đang ngồi học bài, bỗng nghe tiếng gõ cộp cộp vào vách phía nhà bác Tám. Lúc này khoảng 10 giờ. Dì Dượng tôi và Lan Anh đã ngủ, nhà dưới tắt đèn tối om, cửa khóa chặt. Thoạt đầu tôi không để ý, tôi cứ ngồi tỉnh, lát sau lại nghe tiếng gõ vang lên. Tôi thận trọng bò lại sát vách, phát hiện Quỳnh đang đứng dưới khoảng sân, trái tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô bé vẫn chưa thấy tôi, lại tiếp tục gõ vào vách. Tôi kêu khẽ, Quỳnh! Quỳnh giật mình ngó lên, thấy tôi Quỳnh nở một nụ cười thật tươi. Em kêu anh hả? Tôi hỏi giọng hồi hộp. Quỳnh giơ cao hai cục gì đó trăng trắng. Cho anh cái này nè. Gì vậy? Yogurt. Ở đâu vậy? Mua chứ đâu. Em với chị Trâm đi chơi về, mua cho anh đó. Tôi cười. Thưởng công anh rửa chén hồi trưa hả? Quỳnh chung mũi. Anh làm bể đĩa, không phạt anh là may, chứ ở đó mà thưởng. Tôi thò tay qua lỗ hổng, nhưng không làm sao với tới hũ yogurt. Anh không lấy tới đâu, Quỳnh nói, phải kiếm sợi dây. Tôi nhìn quanh căn gác, không thấy một sợi dây nào có thể giúp tôi được. Chợt tôi nghĩ ra một cách, tôi tháo nguyên cái mùng, thòng một đầu dây xuống. Sợi dây ngắn, đầu dây vẫn còn cách tầm tay Quỳnh khoảng 4 tấc. Tôi đành phải tuồn thêm một phần cái mùng qua lỗ hổng, cho sợi dây dài thêm ra. Quỳnh ngạc nhiên, cái gì trên kia vậy? Cái mùng. Quỳnh vừa cột hai hũ yogurt, vừa cười khúc khích. Lát sau Quỳnh giật sợi dây. Xong rồi, anh kéo lên đi, em vô nhà đây. Cảm ơn Quỳnh ngang. Vừa nói, tôi vừa thận trọng kéo hai hũ yogurt lên. Tôi cầm hai hũ yogurt trong tay, quay lại bàn học. Tính mở sợi dây ra, tôi bỗng sững người khi thấy một cặp mắt đang nhìn tôi một cách kỳ dị. Không biết từ hồi nào, Lan Anh đứng thò đầu lên gác, lặng lẽ quan sát những hành động quái gở của tôi. Nó ngơ ngác hỏi. Anh thò cái mùng ra ngoài chi vậy? Tôi trả lời bằng cách, một tay cầm sợi dây mùng, còn tay kia buông ra, hai hũ yogurt treo tòng ten trong khoảng không. Lan Anh reo khẽ. Hay quá hén, anh câu nó ở đâu vậy? Tôi ưỡn ngực. Chị Quỳnh mua cho anh. Lan Anh chớp mắt. Chị đứng ở dưới sân phải không? Ừ. Lan Anh có vẻ khoái trò câu cá này lắm, nó gạ tôi. Hôm nào chị kêu anh. Anh để em câu giùm cho nghe. Ừ. Nói xong tôi bỗng giật mình. Sao em biết chị Quỳnh kêu anh? Nó rùng cổ. Sao không biết? Em nằm chưa kịp ngủ, bỗng nghe tiếng gõ cộp cộp. Lát sau có tiếng nói chuyện đâu trên này. Thế là em lao lên coi thử chuyện gì. Hóa ra là vậy. Tôi tháo sợi dây, đưa cho nó một hũ yogurt. Em ăn đi. Em một hũ, anh một hũ. Lan Anh tụt xuống đất đi lấy muỗng, rồi leo lên ngồi cạnh tôi. Hai anh em vừa ăn, vừa rù rì nói chuyện. Xưa nay, tôi không ăn được các món có mùi sữa. Yogurt tôi lại ghét nhất hạng. Vậy mà lúc này tôi ăn từng muỗng một cách ngon lành, bởi đó là tặng vật của Quỳnh. Đáng lẽ tôi phải xếp hai hũ yogurt này vào loại món ăn tình cảm, chỉ để trưng bày chứ không được ăn. Nhưng khổ một nỗi, tôi tình cảm, chứ mấy con chuột khốn nạn kia đâu có tình cảm. Tôi trưng ra một cái, mấy hũ yogurt lập tức chạy theo cái bánh bữa nọ liền. Thank you. Hôm đi thi đại học, đề bài hỏi 5 câu, tôi trả lời được 4 câu rưỡi. Trên đường về, bụng tôi cứ thấp tha thấp thỏm. Dự thi tới 1.200 thí sinh, nhà trường chỉ tuyển có 50 mống, tôi không lo sao được. Dì tôi trấn an tôi, cháu đừng lo, cháu làm được 4 câu rưỡi, biết đâu mấy đứa khác chỉ làm được 3 câu rưỡi, 4 câu thì sao? Tôi cũng mong mọi chuyện xảy ra đúng như dì tôi nói. Tôi khờ, biết đâu có người khờ hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy, lòng tôi cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào. Thấy tôi buồn buồn, Trâm hỏi, mấy bữa nay anh làm sao vậy? Bộ đi thi làm bài không được hả? Tôi chối phắt, đâu có, tại mấy bữa nay tôi nhớ nhà. Trầm nhờ mắt, con trai gì mà yếu xìu vậy? Tôi cười cười không đáp, chẳng thà để nó chê tôi yếu xìu vì nhớ nhà, còn hơn để nó biết tôi sợ thi rớt. Với Quỳnh thì tôi chẳng giấu chút gì. Khi Quỳnh hỏi, anh đi thi làm bài được không? Tôi thở dài, người ta ra 5 câu, anh làm được có 4 câu rưỡi. Quỳnh khen tôi, vậy là giỏi quá rồi còn gì, gặp em làm chẳng được câu nào. Nghe Quỳnh khen, tôi vừa xin thích, vừa buồn cười. Quỳnh học lớp 9, đi thi đại học làm không được câu nào là chuyện đương nhiên, sánh với tôi sao được mà sánh. Rồi chừng thấy tôi không được vui cho lắm, Quỳnh lại rủ, chủ nhật này anh đi nhà bè chơi đi. Đi với ai? Đi với em, chị Trâm và chị Kim. Nhà ai ở bên đó vậy? Tôi lại hỏi, nhà dì Tư em. Tôi tính nhẩm trong đầu, nhà Quỳnh có 2 chiếc xe đạp, chiếc của tôi nữa là 3. 4 người mà đi 3 chiếc, hẳn tôi phải chở một người. Chở ai đây? Tôi làm bộ đần độn, 4 người mà có 3 chiếc xe, làm sao đi cho đủ? Sao anh ngây thơ quá vậy? Thì chị Kim chạy 1 chiếc, chị Trâm chạy 1 chiếc, còn 1 chiếc anh chở em. Trời ơi, cái câu tôi thấy khó nói ác liệt vậy, mà Quỳnh nói nghe dễ ợt, nghe cứ tự nhiên như không. Mai mốt gặp Quỳnh, những câu khó khó như vậy, chắc tôi phải nhờ Quỳnh nói giùm tôi. Tưởng là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, ai dè sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra, Lăng Anh lại nằng nặc đòi đi theo. Nó đi theo cũng chẳng chết ai, càng thêm vui, ngặt vì nó cứ ra rã cái điệp khúc, anh Chương chở em đi với ngang, khiến tôi tức lộn ruột. Anh Chương chở em đi, thì lấy ai chở chị Quỳnh hở em? Tôi than thầm một câu thống thiết. Tuy nhiên ngoài mặt tôi vẫn làm bộ tỉnh, thậm chí tôi còn nhai răng cười rùi một cái. Chị Kim nhìn tôi, Chương cho nó đi theo cho vui. Tôi đang phân vân chưa biết tính sao, Trâm đã nhanh chóng phân công. Tôi chở con Quỳnh, anh Chương chở nhỏ Lan Anh, bà Kim già rồi, được quyền chạy một mình. Tôi chưa kịp hó hé, nó đã hô, thôi khởi hành, trễ giờ rồi. Thế là mọi người lục tục lên yên. Quỳnh ngồi sau lưng Trâm, quay sang tôi cười một cái, không biết là có phải để chia buồn cùng tôi. Tôi cười hết muốn nổi, nhưng để đáp lại, tôi ráng nhe răng cười như khỉ. Còn Trâm thì phất tỉnh, nó khuấy tay, dậm bàn đạp dẫn đầu. Chị Kim đi giữa, sau cùng là tôi. Lan Anh nhẹ tên, mà tôi cảm giác như chở một hòn núi, đầu óc trống rỗng, tôi chạy tà tà, chẳng chút hào hứng. Tới ngã bảy, thình lình Trâm ngừng xa lại. Chị Kim trở tới hỏi, gì vậy? Trâm tặc lưỡi, con Quỳnh nặng quá, qua anh Trương chở đi, tôi chở nhỏ Lan Anh, khỏe hơn. Vừa nói, Trâm vừa nháy mắt với tôi đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Tới lúc đó, tôi mới biết Trâm là một đứa rất dễ thương. Hóa ra nó đã biết tình cảm của tôi từ lâu. Khi nãy nó cố tình phân công trái nguyện vọng của tôi, chắc là để chọc tôi cho vui, nói theo kiểu của nó. Quỳnh nặng gần gấp đôi Lan Anh, mà sao từ khi Quỳnh qua ngồi sau lưng tôi, chiếc xe bỗng nhẹ hẳn, lúc nào cũng như muốn bay tuốt lên mây. Tôi không biết nhà bè nằm ở đâu, hồi nhỏ nghe câu hát, nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình, Đồng Nai thì về. Tôi đã khoái nhà bè, bây giờ có Quỳnh ngồi sau lưng, tôi càng khoái nhà bè gấp bội. Tôi đoán chừng nhà bè ở xa lắm, xe ra tới ngoại ô rồi mà chị Kim bảo còn đi nữa. Cứ xa nữa đi, nhà bè ơi, xa tha hồ, xa mặt sức, để tôi có thể chở Quỳnh đi đến cuối đất cùng trời. Nhưng dường như Quỳnh không tin vào khả năng đi đến cuối đất cùng trời của tôi cho lắm. Cô bé ngồi phía sau cứ hỏi cầm chừng. Anh Chương mệt chưa? Tôi vừa thở hổn hển vừa đáp. Chưa. Vạt áo đẫm mồ hôi sau lưng tôi hình như đang nói điều ngược lại, cho nên Quỳnh lại lên tiếng. Khi nào anh mệt thì ngừng lại, em qua ngồi xe chị Kim. Tôi khăng khăng. Anh đã bảo chưa mệt mà. Nói xong, tôi cong lưng nhấn mạnh bàn đạp. Chiếc xe chạy vù vù, tôi phải chứng minh cho Quỳnh thấy lời nói của tôi lúc nào cũng đi đôi với việc làm. Đột nhiên Quỳnh đập khẽ vào lưng tôi. Anh ngừng lại đi. Tôi bậm môi đạp riết, miệng gầm gừ. Anh đã bảo là anh chưa mệt chứ mà. Quỳnh lại giật áo tôi. Không phải, anh ngừng lại em nói cái này cho nghe. Tôi thắng xe cái rét và quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Anh quanh xe lại chỗ khi nãy đi. Bỏ mặc chị Kim và Trâm đi tà tà phía trước, tôi quay xe, chở Quỳnh đi ngược lại hướng cũ. Đi được một đoạn, Quỳnh lại bảo, ngừng lại đi. Tôi ngừng xa lại. Quỳnh hỏi, anh thấy gì không? Tôi dòm giáo giác. Thấy gì đâu? Quỳnh chỉ tay vào khu vườn bên kia đường. Cây sứ kia kìa. Tôi nhau mắt dòm cây sứ, giọng khi dễ. Thì cây sứ chứ sao, ngoài quê anh thiếu gì? Quỳnh dậm chân. Nhưng mà anh có thấy chùm hoa trên kia không? Tới đây, tôi bắt đầu hiểu ra. Em muốn anh hái xuống cho em chứ gì? Quỳnh cười. Tôi ấp tay lên ngực, thở một hơi dài. Hái hoa thì nó đại là hái hoa ngay từ đầu. Em làm anh hồi hộp muốn đứng tìm. Quỳnh dẫu môi. Em kêu anh ngừng lại, ai bảo anh công lưng chạy thục mạng chi? Giao xe cho Quỳnh giữ, tôi nhanh nhẹn băng qua đường. Cây sứ nằm trong một khu vườn rộng bao quanh, một căn nhà đóng cửa im lìm. Chắc là chủ nhân đi vắng. Hai cánh cổng được khóa bằng dây xích, rào quanh khu vườn là một hàng dúi xanh um. Tôi loay hoay một hồi, mới vẹt được một lỗ hổng, lồm cồm chui vào. Nhà này không nuôi chó, nếu có, chúng đã xé xác tôi từ đời nào. Tới gốc sứ, tôi cầm cùi trèo lên, chùm hoa một tít trên cao, cành sứ giòn, dễ gãy. Tôi đặt chân một cách thận trọng, trèo không khéo, té lộn đầu xuống đất như chơi. Trèo được nửa chừng, tôi dòm sang bên kia đường, thấy Quỳnh đang ngó sang. Cô bé vỗ tay động viên tôi càng khoái chí, trèo nhanh như sóc. Bé được chùm hoa, tôi hí hửng ngậm ngang miệng. Nhưng tôi chưa kịp tụt xuống, bỗng nghe tiếng xe máy nổ ầm ầm trước cổng. Tôi điếng hồn khi nhận ra đó là một cặp vợ chồng đứng tuổi, chắc là chủ nhân căn nhà. Người vợ bước lại mở cổng, người chồng dắt xe vào. Không ai nhìn thấy tôi đang đeo tòng ten trên cây. Đinh ninh thoát nạn, chờ hai vợ chồng vừa qua khỏi, tôi vội vã tụt xuống đất. Nào ngờ nghe tiếng sột soạt, người vợ quay lại, nhắc thấy tôi, bà ta hốt hoảng la lên. Ôi trời ơi, ăn trộm! Người chồng nhanh chóng bật chống xe đánh tách một cái và nhảy bổ lại phía tôi. Đứng lại, đứng lại! Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mặt xanh lè. Không hiểu sao ngay lúc đó, tôi chẳng có ý định chạy trốn. Người chồng bóp chặt vai tôi. Cậu là ai? Cậu ăn trộm gì đây? Nếu lúc đó tôi cố tình vùng ra, tôi đã vùng ra được và chạy thoát, nhưng còn kẹt Quỳnh ở ngoài. Vả lại, tôi không muốn mang tiếng là ăn trộm, do đó tôi cố thành mình. Cháu không phải là ăn trộm. Chứ cậu vào đây làm gì? Tôi ngượng nghịu chỉ chùm hoa sứ rơi dưới đất. Cháu hái cái này. Nét mặt người chồng giãn ra, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nãy. Tuy nhiên, ông ta vẫn bình luận một câu độc địa. Vậy cũng có khác gì ăn trộm? Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Người vợ chỉ tay ra đường. Cậu đi với cô bé kia phải không? Tôi ngó ra, Quỳnh đã dẫn xe qua bên này đường từ lúc nào. Cô bé đang đứng sát cổng, nhìn tôi thúc thích. Tôi gật đầu. Em cháu đó, nó kêu cháu hái chùm hoa này cho nó. Người vợ hất đầu. Thôi, cậu đi đi. Tôi cúi xuống, nhặt chùm hoa sứ đưa cho bà ta. Cháu trả. Người vợ mỉm cười. Tặng cậu đó, nhưng lần sau nhớ không được chui vào vườn người ta khi chủ nhân đi vắng, nghe chưa? Tôi cầm chùm hoa lầm lũi đi ra. Quỳnh vẫn còn khóc. Cô bé ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Người ta không làm gì anh chứ? Không làm gì hết, người ta chỉ mắng anh thôi. Vừa nói, tôi vừa đưa chùm hoa cho Quỳnh. Em hết thích chùm hoa này rồi. Tôi trố mắt. Sao kỳ vậy? Quỳnh sụt sịt. Tại nó mà anh bị mắng. Tôi mỉm cười. ăn nhầm vì chuyện đó, hồi nhỏ anh bị... Đang nói, tôi tấp lại kịp, chút xíu nữa là tôi khoe hết thành tích bất hảo với Quỳnh. Cắm chùm hoa lên vỏ xe đằng trước, tôi chở Quỳnh phóng hết tốc lực. Giờ này chắc Trâm và chị Kim đã đi xa lắm rồi. Chạy được một lát, tôi đã thấy hai người đứng đợi bên đường. Thấy tôi xuất hiện, chị Kim hỏi. Chương bị banh xe hả? Tôi lắc đầu chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng Quỳnh thúc thích sau lưng. Cô bé khóc dai dễ sợ. Trâm ngó Quỳnh. Làm gì khóc vậy? Anh Chương ăn hiếp mày phải không? Quỳnh tấm tức. Chút xíu nữa là người ta bắt mất anh Chương. Trâm liếc tôi. Sao vậy? Bộ anh đi ăn trộm hả? Nó nói chơi mà trúng phốc. Tôi đành phải sượng sùng kể lại câu chuyện khi nãy. Lan Anh cười hít hít, nói dọa tôi. Em về mét mẹ, anh Chương đi ăn trộm bị người ta bắt. Tôi nháy mắt với nó. Tại chị Quỳnh chứ bộ. Chị Kim bảo, con Quỳnh là chú số bảy, mai mốt Chương đừng thèm nghe lời nó. Trâm quay sang Quỳnh. Thôi, đừng lè nhè nữa. Người ta dễ chứ gặp tao, tao nhốt anh Chương, bắt rửa chén đúng một tuần mới thả. Xuống tới nhà dì Tư, mắt Quỳnh vẫn còn đỏ, cho đến khi tôi trèo lên cây mận sau nhà, hái từng chùm trái đỏ ao chín mọng, liệng xuống cho Quỳnh chụp. Lúc đó, gương mặt cô bé mới bắt đầu tươi lên.
Bye. gặp được yêu.
Trong số 1.200 thí sinh đi thi bữa trước, rớt mất 1.000, tôi may mắn nằm trong số 200 người còn lại. Hôm tôi về báo kết quả, dì tôi mừng lắm, dì nói, để dì đánh điện báo cho mẹ cháu biết. Tôi càng, khoan đã dì, còn phải thi vấn đáp nữa, qua được vòng này mới tính là đậu. Nói vậy, chứ trong lòng tôi rất hy vọng, dù sao chen chúc giữa 200 người cũng dễ thở hơn chen chúc với cả ngàn người. Tôi vui. Lan Anh cũng vui lây, cả Trâm, Quỳnh cũng vậy. Để giúp tôi yên tâm học bài, chuẩn bị vượt qua kỳ thi quyết định, Lan Anh tỏ ra phục vụ tôi một cách sốt sắng. Suốt ngày tôi ngồi học một chỗ và sai nó chạy lòng vòng. Thuốc lá, diêm quẹt, cà phê sữa, trà, kẹo, yogurt. Lan Anh chạy khờ người, nhưng nó không kêu tôi giống ông vua nữa, nó chỉ mong tôi thi đậu. Trâm và Quỳnh cũng ít qua chơi hơn. Tôi hỏi thì Lan Anh cho biết Trâm và Quỳnh muốn giữ yên tĩnh cho tôi ôn thi. Điều đó làm tôi buồn mất mấy ngày. Quỳnh đâu có biết, khi Quỳnh qua chơi, tôi học bài mau thuộc hơn là lúc học trong yên tĩnh. Nhưng mà thôi, dù sao thì ngày thi cũng đang đến gần. Sáng hôm tôi đi thi, vì tôi bồi dưỡng tôi một tô phở thật to. Quỳnh chạy qua tiễn tôi lên đường, cũng được ké một tô. Tôi bắt chiếc Quỳnh vẽ bánh mì, bỏ vào tô phở húp xì xụp. Xuất hành gặp đàn bà, ai cũng bảo là xui, riêng tôi thì ngược lại. Sáng sớm mở mắt ra đã gặp Quỳnh, tôi cho là hên hết biết. Tới trường, tôi thấy mọi người đứng lố nhố ngoài hành lang, thì vẫn đáp, ban giám khảo kêu từng tên người một. Trong khi chờ tới lượt mình, tôi ngồi bệt xuống trước hiên, lật sách ra xem lại, lo thì xem vậy thôi, chứ lúc này tôi chẳng còn đầu óc nào nhét thêm lấy nửa chữ. Ngồi kế bên tôi là một con nhỏ tóc xù, mang chiến cận. Nó ăn mặc trông rất chướng, quần tây ống chụp bó sát hai chân, áo sơ mi rộng thùng thình, dài gần tới gối. Thú thật là trông nó ngồ ngộ. Tôi có liếc trộm một cái, gương mặt nó khá đẹp, thanh tú, mũi thẳng, hơi tây một chút. Nhưng mái tóc của nó khiến tôi phát rét, không dám nhìn lâu. Nó không biết tôi rét nó, nên nó lấy đầu gối nó cuộn vào đầu gối tôi một cái. Bầu ở nhà ông không chịu học bài, tao tới đây ngồi học. Tôi xoa xoa đầu gối đáp, đâu có, ở nhà tôi vẫn học, giờ xem lại cho nhớ. Nó nhún vai, giờ này làm sao nhớ nổi. Nó đúng là nhà tâm lý, tôi thở dài thú nhận. Ừ, tôi xem mà chẳng nhớ được chữ nào. Vậy đừng xem nữa. Nó góp ý mà như ra lệnh. Nghe lời nó, tôi gấp sách lại. Thấy tôi là người dễ nghe lời suối bậy của phụ nữ, nó khoái lắm, làm quen tiếp. Ông ở ngoài Trung mới vào phải không? Ừ, nó gật gù. Nghe cái giọng nặng trịch của ông là tôi biết liền. Con nhỏ này kỳ cục, tôi trạc tuổi nó mà nó cứ kêu bằng ông, nghe chứng chướng thế nào, nhưng tôi nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra. Bộ tịch và cung cách ăn nói của nó không cho phép tôi cãi lại một điều gì. Đời tôi gặp một người như Trâm đã mệt, nay lại thêm cô bạn mới này, chắc sắp sửa sập lép như quả bong bóng xì. Bất giác, tôi buông một tiếng thở dài. Nó liếc tôi, có gì đâu mà ông lo dữ vậy. Chẳng lẽ tôi nói với nó là không phải tôi lo chuyện thi cử, mà lo bị nó ăn hiếp. Tôi đành hỏi lảng sang chuyện khác. Chắc chị là người Sài Gòn. Nó gật đầu. Tôi là dân Sài Gòn chính gốc. Nhưng ông đừng gọi tôi bằng chị, cứ gọi bằng tên, tôi thích hơn. Nó nói giống hệt Trâm bữa trước. Trâm cũng không cho tôi gọi bằng chị, nhưng nó bất công với tôi hơn Trâm. Nó bảo tôi gọi nó bằng tên, trong khi đó nó cứ gọi tôi là ông, nghe phát rầu. Nhưng mà tên gì? Tôi tên Dung, Đỗ Thị Ung Dung. Cái tên thật buồn cười, tôi nghi nghi. Chắc Ung Dung nói đùa, chứ tên gì ngộ vậy? Ung Dung cười giải thích, tại vì tôi tuổi con ngựa, ba tôi sợ tôi sau này phóng vèo vèo, không chịu nổi. Do đó đặt tôi cái tên Ung Dung để hãm bớt tôi lại. Hóa ra là vậy, cái tên mà cũng rất rối gớm. Còn ông tên gì? Ung Dung hỏi. Tôi tên Chương. Ông cũng con ngựa hả? Thoạt nghe tôi giật mình, tưởng Ung Dung chửi tôi, nhưng không phải. Nó muốn hỏi tuổi. Tôi không dám nói tôi tuổi con gì. Tôi chỉ nói tôi tuổi mùi. Ung Dung khịt mũi. Vậy là ông nhỏ hơn tôi một tuổi, thuộc lớp đàn em. Thấy nó dở giọng chơi trội, tôi vừa tức vừa buồn cười. Nhưng tôi chưa tìm ra cách gỡ gạc thể diện thì ban giám khảo đã kêu đến tên tôi. Tôi đành phải nén tự ái đưa cuốn sách cho nó. Ung Dung cầm giùm tôi, rồi hồi hộp bước vào phòng thi. Ngồi sau bàn ban giám khảo có ba người, chính giữa là